Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, thứ Tư, ngày 11 tháng 11 năm 2015. Philippines và Trung Quốc đồng ý cải thiện quan hệ trước thềm hội nghị thượng đỉnh APEC sẽ diễn ra tại Manila.
It gets the message across that China wants to convey. Stop looking at the artificial island, look at the big picture. We're rising, we're peaceful. Get on the bandwagon, we're the future.
Chuyên gia phân tích an ninh châu Á của Úc, ông Carl Sayer dự đoán một cuộc gặp mặt giữa Thủ tướng Aquino và Chủ tịch Tập Cận Bình, trong đó Trung Quốc sẽ gửi đi một thông điệp rằng họ đang theo đuổi hòa bình. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết Tấn Trương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Lãnh đạo Phi Châu và Liên hiệp Châu Âu họp để giải quyết cuộc khủng hoảng di dân. Nga đình chỉ liên hệ hàng không với Ai Cập trong những tháng tới. Và dân chúng Afghanistan biểu tình chống nhà nước Hồi giáo tàn bạo.
Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ có các thông tin về việc hàng trăm luật sư tổ chức tuần hành tới gặp công an và việc Indonesia dự định kiện Trung Quốc ra tòa vì tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, thông tin viên Steve Herman có bài tường trình từ Yangon về cuộc bầu cử của Myanmar qua phần trình bày của Tấn Trương.
Tổng thống Myanmar ông Thein Sein đã chúc mừng lãnh tụ đối lập ông San Suu Kyi và Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà về thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội. Một phát ngôn viên của Liên minh Dân chủ Toàn quốc cho biết, Bộ trưởng Thông tin U Ye Tut đã chuyển cho đảng ông lời chúc mừng của Tổng thống Thein Sein. Trong đó có một lời hứa hẹn là chính phủ sẽ thực hiện một cuộc chuyển giao quyền hành êm thắm sau khi Ủy ban bầu cử xác nhận Liên minh Dân chủ Toàn quốc thắng cử. Những kết quả mới nhất từ Ủy ban bầu cử cho thấy Liên minh Dân chủ chiếm 135 ghế tại Hạ viện, tức gần 90% của những kết quả được công bố cho tới giờ này. Trong số những người đắc cử có bà Aung San Suu Kyi là người tái đắc cử tại đơn vị Khor Mum thuộc tiểu bang Yangon. Trước đó trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Yu He-tut cho biết trên trang Facebook chính thức của ông rằng Tổng thống Thein Sein đã chấp nhận đề nghị hội đàm của bà Suu Kyi, nhưng chỉ sau khi Ủy ban bầu cử hoàn tất kiểm phiếu. Bên cạnh Tổng thống Thein Sein, bà Suu Kyi còn gửi thư mời họp tới Chủ tịch Quốc hội Sui Man và Tư lệnh quân đội Min Aung Hlaing trong một diễn tiến mà bà gọi là thể hiện tinh thần hòa giải dân tộc. Các chuyên gia về chính trị Myanmar cho biết Liên minh Dân chủ cần chiếm 2/3 số ghế tại Quốc hội để vượt qua quyền phủ quyết của quân đội tại cơ quan lập pháp gồm hai viện và có nhiệm vụ bầu ra tổng thống. Theo một quy định của hiến pháp hiện hành, bà Suu Kyi, 70 tuổi, từng đoạt giải Nobel Hòa bình, không được giữ chức tổng thống vì người chồng quá cố của bà và hai người con của bà là công dân Anh. Nhưng trong cuộc phỏng vấn dành cho đài BBC hôm qua, bà cho biết bất kể ai là người lên làm tổng thống thì bà vẫn sẽ tiếp tục thực hiện mọi quyết định trong tư cách là lãnh tụ của đảng Liên minh Dân chủ. Quân đội tự động nắm quyền kiểm soát 25% tổng số ghế đại biểu quốc hội dựa theo hiến pháp ban hành vào năm 2008 và tiếp tục kiểm soát nhiều bộ then chốt trong chính phủ, bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Bộ An ninh Biên giới. Quân đội cùng với các đảng có nhiều ghế nhất tại Quốc hội sẽ đề cử ứng viên cho chức vụ tổng thống và các đại biểu Quốc hội sẽ bỏ phiếu vào tháng 2 sang năm. Người chiếm nhiều phiếu nhất sẽ làm tổng thống và hai người về hàng nhì và hàng ba sẽ giữ chức phó tổng thống. Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở Myanmar kể từ khi tập đoàn quân nhân cầm quyền thành lập một chính phủ trên danh nghĩa là chính phủ dân sự vào năm 2011 sau khi cầm quyền gần 50 năm. Và một năm sau khi bà Aung San Suu Kyi được trả tự do và lệnh cấm đối với đảng của bà được thu hồi. Hơn 30 triệu người đã bỏ phiếu trong cuộc đầu phiếu hôm Chủ nhật. Hầu hết các quan sát viên quốc tế cho rằng đây là một cuộc bầu cử thành công, nhưng họ cũng nêu ra những mối quan tâm về việc người Hồi giáo và những khối dân thiểu số khác bị tước đoạt quyền bầu cử, ứng cử và về sự thiếu minh bạch trong việc kiểm kê những lá phiếu được bỏ trước ngày bầu cử.
Philippines đã cho biết đồng ý với Trung Quốc để cải thiện mối quan hệ song phương bị khựng lại sau khi gần như không tiếp xúc với nhau trong những năm gần đây vì những yêu sách chủ quyền chồng lấn nhau ở Biển Đông. Từ Manila, thông tín viên VOA Simon Orenden ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Khánh An trình bày.
Thông báo được đưa ra trong những ngày trước khi diễn ra cuộc họp thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Khối Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, tức APEC, tại Manila, mà theo dự kiến sẽ có sự tham dự của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose cho biết, trong cuộc họp hôm thứ Ba giữa Bộ trưởng Ngoại giao Albert Del Rosario và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, hai bên cho biết sẽ dẹp qua một bên vấn đề gây tranh cãi về Biển Đông và đi trở lại đúng hướng.
The secretary was, he said he's pleased. He's very happy to welcome Minister Wang Yi.
Bộ trưởng Del Rosario cho biết ông lấy làm hài lòng. Ông rất vui mừng đón tiếp Bộ trưởng Vương Nghị và nói ông đã trông đợi chuyến thăm, bởi vì bản thân chuyến thăm này là một dấu hiệu cho thấy chúng ta có thể thúc đẩy bang giao song phương đi tới.
Ông Jose nói, phái đoàn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã khẳng định rõ là phía họ sẽ không đề cập gì đến những vấn đề tranh chấp lãnh hải trong cuộc họp thượng đỉnh này. Ông cho biết họ đã đến để đặt nền tảng cho điều họ gọi là một chuyến thăm Philippines êm thắm, an toàn và thành công cho ông Tập Cận Bình. Người phát ngôn này nói Manila cam kết sẽ không nêu vấn đề ra. Năm 2013, Manila đã đệ đơn ra trước một tòa án trọng tài quốc tế để nêu thắc mắc về tính hợp pháp của điều mà họ gọi là yêu sách quá đáng của Trung Quốc khi đòi chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông. Philippines cũng mưu tìm sự xác minh của các vị thẩm phán về vấn đề là những thực thể đất đai trong vùng biển này có quyền có khu vực đặc quyền kinh tế hay không. Trong một năm rưỡi này, Trung Quốc đã tiến hành xây dựng ít nhất 6 thực thể được liệt kê trong vụ này thành hòn đảo nhân tạo. Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam, tất cả đều là thành viên APEC, cũng có những khẳng định chủ quyền chồng chéo ở Biển Đông. Bắc Kinh vẫn liên tục bác bỏ và không tham gia vụ trọng tài. Ông Jose nói, Philippines hôm thứ Ba đã không nêu ra vụ tranh chấp biển với Trung Quốc bởi vì vụ kiện trọng tài vẫn còn chưa được giải quyết. Hơn nữa, ông nói APEC không phải là nơi thích hợp với điều ông gọi là một vấn đề có liên quan đến an ninh. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lý Bảo Đồng hôm thứ Ba đồng ý là Bộ không nghĩ vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh APEC. Ông Lý nói, APEC chủ yếu là về hợp tác kinh tế và thương mại trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhưng ông Jose nói, các nước khác được tự do nói về vấn đề đó bên lề hội nghị. Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã dự định mở 11 cuộc họp song phương, trong đó có các cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo của Việt Nam, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Chuyên gia phân tích an ninh châu Á Kurt Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia nói có phần chắc sẽ có một cuộc trao đổi ngắn, gọn giữa ông Aquino và ông Tập Cận Bình.
It gets the message across that China wants to convey. Stop looking at the artificial islands, look at the big picture.
Nó gửi đi một thông điệp mà Trung Quốc muốn truyền đạt là hãy ngừng nhìn vào các đảo nhân tạo mà nhìn vào toàn cục. Chúng tôi đang trỗi dậy, chúng tôi theo đuổi hòa bình, hãy cùng đi với chúng tôi là tương lai.
Ông Taylor nêu ra rằng, trong mấy ngày vừa qua, chuyến thăm đến Việt Nam của ông Tập Cận Bình và cuộc hội kiến lịch sử với Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu tại Singapore cũng định ra một đường lối để tìm cách giảm bớt độ nóng của dự án xây đảo.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Nhiều luật sư Việt Nam tuần hành tới gặp công an. Một nhóm hơn 200 luật sư dự kiến sẽ tuần hành đến Công an thành phố Hà Nội, Bộ Tư pháp và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để trình bày một số vụ việc. Trong đó có vụ hai đồng nghiệp của họ bị hành hung. Luật sư Trần Thu Nam cho biết như vậy ngày hôm nay, Một ngày sau khi đại diện Công an Hà Nội họp báo, nói rằng việc ông và ông Lê Văn Luân bị tấn công là do phóng ô tô gây bụi. Theo ông Nam, Cục Xứng đường nhằm mục đích nộp văn bản yêu cầu bỏ quy định cấp giấy chứng nhận người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi trong tố tụng hình sự và dân sự, cũng như đề nghị Công an Hà Nội khởi tố vụ án và làm sáng tỏ một số tình tiết liên quan tới các đối tượng trong vụ hành hung xảy ra trong khi ông và đồng nghiệp đi tác nghiệp ở Chương Mỹ chiều 3 tháng 11. Tuy nhiên, luật sư này cho biết hiện chưa ấn định được ngày giờ, các luật sư sẽ tuần hành cũng như sẽ tiếp tục bàn thảo về vấn đề này. Hôm qua, ông Nguyễn Văn Viện, trưởng phòng tham mưu Công an Hà Nội cho biết vì xe của hai luật sư phóng nhanh làm bắn bụi bẩn lên người các đối tượng nên dẫn đến vụ hành hung. Ông cho biết đang điều tra và làm rõ 8 đối tượng đánh hội đồng ông Nam và ông Luân, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng những người tham gia hành hung có cả công an xã. Phản ứng về thông báo này, luật sư Nam cho rằng kết quả điều tra ban đầu đó chưa đúng sự thật bản chất của vấn đề. Ông nói thêm với VOA Việt ngữ.
Nói chung toàn bộ cái việc đó chúng tôi thấy rất là thất vọng và thấy rằng nó không đúng. Bởi chúng tôi đã có những văn bản gửi sự cơ quan cảnh sát điều tra về cái việc khởi tố vụ án và làm rõ thêm một số những vấn đề liên quan. Chúng tôi cũng có gửi thư cho lãnh đạo công an thành phố Hà Nội cũng mong muốn là có một cái buổi gặp để mà trao đổi một cách nó chính xác hơn. Đây là những cái mà chúng tôi đã phản ứng lại với cái việc mà công an Hà Nội hôm qua đã lên tiếng.
Ông Nam còn cho hay cả ông lẫn đồng nghiệp của mình không được mời tới tham gia buổi họp báo. Tuyên bố của Công an Hà Nội hiện vẫn gây ra nhiều phản ứng trên các trang mạng xã hội. Luật sư Trần Vũ Hải viết trên Facebook, các luật sư rất thương 8 người hành hung 2 đồng nghiệp. Với những lời khai của họ, chỉ vì xe luật sư gây bụi mà 8 người chờ rình rồi hành hung 2 luật sư, họ sẽ bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích thuộc trường hợp côn đồ và có tổ chức. Luật sư Hải viết thêm, bạn nào biết họ báo cho biết nếu ai khai thật thà sẽ được chính hai luật sư bị hành hung làm đơn giảm nhẹ, đề nghị không tạm giam và các đồng nghiệp của họ sẽ bào chữa miễn phí. Về phản ứng của giới luật sư lẫn công chúng đối với diễn biến mới nhất liên quan tới vụ hành hung, ông Nam nói.
Công an Hà Nội nói riêng và cái giới công an nói chung từ trước đến nay là có những cái nó không khách quan trong quá trình điều tra và đã gây bức xúc trong xã hội hiện tại. Cái kết quả công bố đó nó nghe rất là khôi hài và nó không đúng sự thật. Những cái gì nó không đúng sự thật nó sẽ tạo ra một cái nghi ngờ và tạo ra một cái bức xúc cho cái người nghe đó. Cho nên là cái gì mà nó không đúng sự thật nó bị đặt ra thì nó sẽ không nghe, nó không xuôi, nó không vào tai. Cái việc mà người ta phản ứng lại nó hoàn toàn có cơ sở.
VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với đại diện lực lượng công an của thủ đô Việt Nam để phỏng vấn. Trong khi đó, báo chí Việt Nam cũng đăng tải nhiều bài viết về kết luận trên. Báo điện tử VN Express dẫn lời của một đại biểu Quốc hội nói rằng vì bụi mà hành hung luật sư, xã hội sẽ loạn. Ông Trương Trọng Nghĩa cũng cho rằng Công an Hà Nội cần phải khởi tố vụ án điều tra việc 8 người hành hung luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân, dù lý do được xác định chỉ vì phóng xe gây bắn bụi bẩn. Sau Philippines, Indonesia có thể kiện Trung Quốc ra tòa. Indonesia có thể đưa Trung Quốc ra tòa quốc tế nếu tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với phần lớn Biển Đông và một phần lãnh thổ của Indonesia không thể được giải quyết thông qua đối thoại. Người đứng đầu lực lượng an ninh Indonesia tuyên bố như vậy ngày hôm nay. Bản đồ hình lưỡi bò của Trung Quốc liếm trọn Biển Đông, trong đó có một số phần của quần đảo Natuna do Indonesia kiểm soát. Indonesia tin rằng tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với một số phần của quần đảo Natuna không có cơ sở pháp lý. Ông Luhut Panjaitan được trích lời nói, chúng tôi đang cố gắng giải quyết, chúng tôi đang tìm cách tiếp xúc với Trung Quốc, chúng tôi muốn tìm ra một giải pháp về vấn đề này thông qua đối thoại trong tương lai gần, nếu không chúng tôi sẽ đưa chuyện này ra tòa quốc tế. Ông Panjaitan nói thêm rằng Indonesia đang phải đối mặt với đường chín đoạn và không chỉ nước ông, mà quyền lợi của Malaysia, Brunei, Việt Nam và Philippines cũng bị ảnh hưởng. Trước Indonesia, Philippines đã đưa Trung Quốc ra tòa trọng tài thường trực ở La Hay. Hồi cuối tháng trước, tòa này đã ra phán quyết chống Trung Quốc và ủng hộ Philippines, theo đó đồng ý xem xét vụ kiện Bắc Kinh của Manila liên quan tới Biển Đông. Tòa quốc tế này nói rằng có đủ thẩm quyền xét xử vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc. Đơn kiện của Philippines cho rằng Trung Quốc đã hành động trái với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Bắc Kinh từng tuyên bố rằng đây là tranh chấp về chủ quyền các hòn đảo và điều đó vượt ra ngoài thẩm quyền của tòa. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày hôm nay nói rằng vụ kiện của Philippines đã gây căng thẳng trong quan hệ với Trung Quốc và cho rằng việc hàn gắn dạn nứt này tùy thuộc vào Philippines.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tám ứng cử viên tổng thống hàng đầu của Đảng Cộng Hòa đang cạnh tranh để được đề cử đã đối đầu nhau về vấn đề di trú, chính sách đối ngoại trong cuộc tranh luận lần thứ tư của Đảng Cộng Hòa vào ngày hôm qua. Lần này được tổ chức tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin và được phát sóng trên hệ thống truyền thông doanh thương Fox. Thông tin viên Jim Malone của đài VOA tường trình thêm chi tiết từ Washington.
Một trong những vụ tranh cãi gay gắt nhất của đêm tranh luận là về vấn đề di trú, một vấn đề đã giúp đẩy doanh gia Donald Trump tiến lên vị thế dẫn đầu trong các cuộc thăm dò công luận. Ông Trump đã bênh vực kế hoạch của ông là trục xuất hàng triệu người di dân bất hợp pháp. Ông nói,
"You're going to have to send people out. Look, we're a country, we're a country of laws.
Chúng ta phải đưa họ ra khỏi nước. Xem này, chúng ta là một quốc gia có pháp luật. Một là chúng ta có một quốc gia, hai là chúng ta không có một quốc gia."
Ông Trump đã bị thống đốc tiểu bang Ohio, ông John Kasich, thách thức.
But for the 11 million people, come on folks, we all know you can't pick them up and ship.
Vâng, nhưng có đến 11 triệu người. Chúng ta hãy nghiêm túc. Ai cũng biết rằng chúng ta không thể nào bắt họ rồi đưa họ sang phía bên kia biên giới. Lập luận này thật là ấu trĩ.
Một người khác cũng lên tiếng thách thức ông Trump là cựu thống đốc Florida, ông Jeb Bush.
To send them back 500,000 a month is just not possible.
And it's not... Trả những người này về xứ 500,000 người mỗi tháng là điều không khả thi, đi ngược lại với các giá trị Mỹ và sẽ xé nát các cộng đồng.
Tuy nhiên, thượng nghị sĩ tiểu bang Texas, ông Ted Cruz, thì nói rằng bảo vệ biên giới là điều thiết yếu.
And we can embrace legal immigrations while believing in the rule of law.
Chúng ta có thể vừa ủng hộ di trú hợp pháp, vừa tin tưởng vào thể chế pháp trị.
Chính sách đối ngoại cũng là một trọng tâm chính yếu, trong đó có hành động can thiệp của Nga ở Syria và cách đối phó với nhà nước Hồi giáo. Nữ doanh nhân Carly Fiorina nói,
"We must have a no-fly zone in Syria because Russia cannot tell the United States of America."
Chúng ta phải áp đặt một khu cấm bay tại Syria bởi vì không thể để cho Nga bảo Hoa Kỳ phải điều máy bay ở đâu và vào lúc nào.
Hai ông Ben Carson và Marco Rubio nói rằng nhà nước Hồi giáo vẫn là một mối đe dọa chủ yếu. Ông Carson phát biểu,
"You have to continue to face them because our goal is not to contain them but to destroy them before they..."
Chúng ta sẽ phải tiếp tục đối đầu với bọn chúng bởi vì mục tiêu của chúng ta không phải là kìm hãm mà là tiêu diệt họ trước khi họ tiêu diệt chúng ta.
Trong khi đó, thượng nghị sĩ Rubio nhận định như sau,
"Either they win or we win. We better take this risk seriously. It is not going away on its own."
Hoặc là họ sẽ thắng, hoặc là chúng ta sẽ thắng và chúng ta sẽ phải xử lý nghiêm túc mối nguy này. Nó sẽ không tự mình biến mất.
Tuy nhiên, thượng nghị sĩ Rambo thì cảnh báo về những mối nguy hiểm nếu Mỹ can thiệp quân sự sâu hơn nữa tại cả Syria lẫn Iraq.
"If you're ready for that, be ready to send your sons and daughters to another war in Iraq."
Nếu quý vị sẵn sàng làm như vậy, thì quý vị phải sẵn sàng đưa con em của quý vị, nam lẫn nữ, vào cuộc chiến khác nữa ở Iraq. Tôi không muốn thấy điều đó xảy ra.
Các ứng viên Cộng hòa sẽ tranh luận với nhau một lần nữa vào trung tuần tháng 12.
Các cựu giới chức Mỹ cho biết Trung Quốc dường như không đặt ưu tiên cao cho việc giải quyết vụ tranh chấp về chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Theo các nhà quan sát, nếu quả thật là như vậy thì điều đó có thể gây phức tạp cho những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm giải quyết vấn đề này. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Bai Sung Wong của đài VOA.
Nhận định của các cựu giới chức Mỹ được đưa ra trong lúc Bình Nhưỡng tiếp tục tăng cường khả năng hạt nhân và cuộc đàm phán với quốc gia cộng sản này tiếp tục bị bế tắc từ năm 2008. Ông Stapleto Roy, cựu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, cho biết Bắc Kinh dường như ngày càng bực bội đối với Bắc Triều Tiên, không muốn tham gia những cuộc điều đình nghiêm túc. Ông Roy mới đây đã gặp gỡ các quan chức và học giả Trung Quốc tại Bắc Kinh trong khuôn khổ của một phái đoàn của Ủy ban Toàn quốc về chính sách đối ngoại Hoa Kỳ. Tổ chức có bản doanh ở New York này chuyên cổ suý cho việc thông qua đối thoại để giải quyết những vụ tranh chấp giữa các nước. Ông Roy phát biểu như sau tại một cuộc hội thảo ở Washington hôm thứ Hai.
The North Korean nuclear issue didn't seem to have that high priority in our discussions in China.
Vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên dường như không có ưu tiên cao lắm trong các cuộc thảo luận của chúng tôi ở Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng sở dĩ như vậy là vì cũng giống như chúng tôi, Trung Quốc cảm thấy bực bội vì họ không biết làm thế nào để giao tiếp với Bắc Triều Tiên về vấn đề này. Mọi cách thức có thể mở cánh cửa cho những cuộc thảo luận nghiêm chỉnh về việc phi hạt nhân hóa đã bị ông Kim Jong-un đóng lại.
Ông Evans Rivière, cựu phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, cũng đã tham gia cuộc thảo luận với phía Trung Quốc. Ông cho biết các giới chức ở Bắc Kinh tin là vấn đề này sẽ không có tiến bộ đáng kể trong tương lai gần.
There was not much expectation on the part of the Chinese with whom we met.
Những người Trung Quốc mà chúng tôi đã gặp không kỳ vọng nhiều lắm đối với việc vấn đề hạt nhân với Bắc Triều Tiên sẽ có đột phá trong những ngày sắp tới.
Ông Rivière nói Trung Quốc dường như chú trọng nhiều hơn tới điều mà họ gọi là ổn định ở bán đảo Triều Tiên, sau khi nhận thấy tình trạng bế tắc về vấn đề hạt nhân sẽ không chấm dứt một cách nhanh chóng. Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên tranh chấp với nhau vì những hoạt động phát triển vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng từ đầu thập niên 1980. Cuộc đàm phán 6 bên, bao gồm hai miền Triều Tiên, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga, đã chấm dứt mà không mang lại kết quả nào. Đầu năm 2013, Bình Nhưỡng loan báo chính sách theo đuổi vũ khí hạt nhân và phát triển kinh tế cùng một lúc. Và tháng 5 vừa qua, họ cho biết là họ có khả năng để thu nhỏ bom hạt nhân để gắn vào phi đạn. Washington tiếp tục nghi ngờ sự xác thực của tuyên bố đó, nhưng một số giới chức quân sự Mỹ tin rằng Bình Nhưỡng có thể có khả năng đó.
Hơn 60 nhà lãnh đạo từ châu Phi và Liên hiệp châu Âu sẽ họp hôm nay và ngày mai tại Malta để bàn cách tăng cường khả năng ứng phó đối với cuộc khủng hoảng di dân với hàng trăm ngàn người đổ xô vào Âu Châu trong năm nay. Liên hiệp Âu Châu nói rằng cuộc họp thượng đỉnh này sẽ tập trung giải quyết các vấn đề bao gồm lý do tại sao di dân rời bỏ nước của họ, cách tổ chức tốt hơn các kênh di dân hợp pháp, tăng cường các biện pháp bảo vệ cho di dân, chống đưa lậu di dân và cải thiện hợp tác với các nước châu Phi trong việc hồi hương cho những người không đủ tiêu chuẩn xin tị nạn. Bất kể đó là việc giải quyết bằng cấp visa, tăng cường tối đa viện trợ phát triển hoặc cùng hợp tác chống đưa lậu di dân, hội nghị thượng đỉnh này nhắm đến hành động phối hợp và hiệu quả. Chủ tịch Hội đồng châu Âu ông Donald Tusk nói hôm thứ Ba. Cũng trong khuôn khổ của nỗ lực này, châu Âu đề nghị viện trợ thêm 1,8 tỷ đô la cho các nước châu Phi. Nhưng những người chỉ trích nêu lên nghi vấn về cách ứng phó của châu Âu. Họ nói có phải liệu châu Âu đang tìm cách đẩy di dân trở về lại những khu vực mà ở đó có những vấn đề nghiêm trọng về nhân quyền và thiếu cơ hội kinh tế. Ông Tusk nói rằng, châu Âu cần phải tôn trọng chủ quyền của châu Phi và thông cảm sâu sắc nỗi lo của họ. Khoảng 800.000 người đã vượt biển vào châu Âu trong năm nay, tăng gần gấp 4 lần con số thuyền nhân của năm 2014, theo số liệu của Tổ chức Di dân Quốc tế. Italia và Hy Lạp là hai điểm đến đông người nhất. Phần lớn di dân đến Italia là từ các nước Eritrea, Nigeria, Somalia và Sudan, chiếm phần nửa con số 140.000 người đến nước này trong năm nay. Hơn 3.400 người đã bỏ mạng trên biển trong lúc vượt biên đến Âu Châu trong năm nay. Ít nhất 14 người chết đuối hôm thứ Tư khi thuyền của họ bị đắm trong lúc đang trên đường từ Bắc Thổ Nhĩ Kỳ hướng đến Hy Lạp. Nga cho biết những mối liên hệ hàng không với Ai Cập tiếp tục bị gián đoạn trong mấy tháng tới do lo ngại về tình hình an ninh tại những sân bay của Ai Cập sau vụ tai nạn máy bay hôm 31 tháng 10 ở bán đảo Sinai, làm thiệt mạng tất cả 224 người trên máy bay. Chánh văn phòng Điện Kremlin Sergei Ivanov được các hãng thông tin của Nga dẫn lời hôm thứ Ba cho biết Cairo phải cải thiện an ninh tại thành phố du lịch Sharm el-Sheikh ở bán đảo Sinai, cũng như ở Cairo và thành phố du lịch bên biển đỏ Hurghada. Ông Ivanov cho biết trong khi các chuyên gia tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân tai nạn của chiếc máy bay Nga và hàng chục ngàn du khách từ Nga và Tây Âu tiếp tục sơ tán khỏi những địa điểm du lịch của Ai Cập. Những kẻ chủ chiến tuyên bố có liên hệ tới những phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo cho rằng họ đã thực hiện vụ tấn công mà trong đó chính phủ các nước Mỹ và Anh tin là có thể có thiết bị nổ. Tuy nhiên, các nhà điều tra Ai Cập nói chưa có xác định chính thức nào được đưa ra. Hàng ngàn người Afghanistan hôm nay đã biểu tình ở thủ đô Kabul bày tỏ căm phẫn trước việc 7 thường dân, trong đó có 3 phụ nữ, bị các phần tử hiếu chiến liên kết với nhà nước Hồi giáo chặt đầu. Các nạn nhân là thành viên của cộng đồng sắc tộc thiểu số Hazara theo phái Shia, bị bắt cóc trước đó hơn một tháng, và rồi giới hữu trách tìm thấy thi thể mất đầu của họ tại tỉnh Zabul ở miền Nam hôm Chủ nhật vừa qua. Những người biểu tình khiêng những chiếc quan tài đi qua các đường phố của thủ đô Kabul trong trời lạnh và mưa nặng hạt rồi đến tụ tập trước dinh tổng thống. Các lực lượng an ninh Afghanistan đã nổ súng cảnh cáo để giải tán đám đông sau khi một số người đập phá ở cổng dinh tổng thống. Đám đông biểu tình hô khẩu hiệu chống chính phủ và đòi phải tăng cường bảo vệ an ninh cho thường dân. Những người biểu tình cũng hô khẩu hiệu đã đảo Taliban và đã đảo nhà nước Hồi giáo. Người biểu tình cũng đòi tổng thống Ashraf Ghani và tổng quản trị viên Abdullah từ chức. Họ lên án hai nhà lãnh đạo này bỏ mặc các nạn nhân sau khi họ bị bắt cóc. Liên hiệp châu Âu vừa thông qua một quy định mới yêu cầu hàng hóa sản xuất tại các khu vực định cư Israel phải ghi nhãn xác định nơi sản xuất là khu định cư Israel. Động thái mới này nhanh chóng gặp phải sự phản đối của Israel. Liên hiệp Âu Châu nói rằng luật mới này là một biện pháp kỹ thuật sẽ được mở rộng áp dụng trong khối 28 quốc gia về quy định ghi nhãn tương tự đã được áp dụng tại các nước Anh, Bỉ và Đan Mạch. Quy định ghi nhãn nơi sản xuất được đề nghị vào năm 2012 đối với hàng hóa sản xuất tại các khu vực bị Israel chiếm trong cuộc chiến 6 ngày năm 1967 mà Liên hiệp châu Âu không công nhận là lãnh thổ của Israel. Bộ Ngoại giao Israel gọi quyết định của Liên hiệp châu Âu là một bước khác thường và phân biệt. Các giới chức Israel gọi quy định này là một hình thức trá hình của chủ nghĩa bài xích Do Thái. Và Thủ tướng Benjamin Netanyahu hồi tháng 9 nói rằng việc làm này gợi nhớ nhãn dán lên các sản phẩm của người Do Thái trong thời kỳ Đức Quốc xã. Các cửa hàng buôn bán và nhà hàng trên khắp nước Mỹ bán giảm giá các mặt hàng, dịch vụ và cho quà tặng các cựu chiến binh để tỏ lòng tôn vinh trong ngày lễ cựu chiến binh hôm nay ở Hoa Kỳ. Các hoạt động đặc biệt thể hiện lòng biết ơn diễn ra cùng với những nghi lễ truyền thống và cảm động hơn, trong đó có nghi thức Tổng thống Barack Obama đặt vòng hoa tôn kính tại mộ chiến sĩ vô danh ở nghĩa trang quốc gia Arlington bên bờ sông Potomac đối diện với thủ đô Washington. Lễ cựu chiến binh để tri ân mọi quân nhân đã phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ bắt đầu vào năm 1919, khi Tổng thống Woodrow Wilson tuyên bố ngày 11 tháng 11 là ngày đình chiến để đánh dấu đúng một năm chấm dứt Thế chiến thứ nhất, được gọi là cuộc chiến tranh để chấm dứt mọi cuộc chiến tranh giữa Đức và các nước đồng minh bao gồm Anh, Pháp và Mỹ. Hiệp ước đình chiến bắt đầu hiệu lực vào lúc 11 giờ ngày 11 tháng 11. Ngày đình chiến trở thành ngày lễ chính thức ở Mỹ vào năm 1938 cho đến năm 1954, khi được đổi tên thành Ngày Cựu Chiến binh, tiếp theo sau Thế chiến thứ hai và cuộc chiến tranh Triều Tiên. Lễ này khác với Ngày Chiến sĩ Trận Vong, được đánh dấu vào ngày thứ hai cuối của tháng 5 để tưởng nhớ các binh sĩ đã hy sinh trong chiến tranh.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình đặc biệt của Cộng tác viên Trần Nghị gửi về từ Texas và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.